chừng kia đấy là tao đi rồi. Mà sư của ái tương thân là khi mà chuyện đó. Rồi bây giờ chúng ta thượng trung hạ cái sắc phạm mà chưa thống nhất thì bây giờ phải làm sao cho nó thống nhất? Lấy cái gì mà để làm cho nó thống nhất? Lấy cái trục rồi hít chạy trong này cũng không được. Chỉ cái hơi thở thôi càng không vũ trụ. Càng hít sâu càng thấy sự quy nhất của cả càng không vũ trụ là một. Không tất cả. Chỉ hít vô thở ra, tôi cứ hít vô thở ra mà cái nguyên khí cả càng không vũ trụ là cung ứng cho chúng ta. Chúng ta hạnh phúc vô cùng mới được hưởng sự thanh tịnh đó. Mà tại sao không tận dụng cái đó để khai mở những cái nẻo hấp lố bịch ở trong này? Chưa có thông, tim gan tỳ phế thận chưa có ổn định. Còn sân hận là chưa thông. Mà chúng ta nuôi dưỡng nó hòa đồng, lúc đó thì sang tâm thanh tịnh. Thì lúc đó vui biết là bao nhiêu.
Sao?
Cũng như tầm cây tầm cỏ đây mà không biết cuôn bồi thì cây cỏ làm sao sao? Mà tâm ta không biết, không chịu sửa, không dẹp tự ái, làm sao đạt tới sự sáng suốt vô cùng. Còn xây dựng cái vách tường tự ái để chặn mức tiến của tâm linh của chúng ta, chừng nào chúng ta mới tiến hóa? Không nên bỏ đi. Và chúng ta sẽ thu hút học hòa nơi tất cả và học nơi tất cả thì tiến tới vô cùng. Cho nên những người tu không nên chê đạo này, đạo kia, đạo nọ. Con người không vậy, không khinh kẻ nghèo và không quý người nào. Ai cũng đồng bao nhiêu công chuyện đau thương buồn khổ thức tâm tiến hóa như đó là thức hồi sinh vô cùng của mọi người. Động loạn chết đi buồn tuổi nhưng rồi cũng tái sinh, nó hồi sinh lục đạo. Có con người mà không biết làm, không biết tu sửa để tiến tới cái nơi sáng suốt vô cùng của chính nó, trong căn bản của nó là tiên Phật mà nó không biết trở về thì nó sẽ trở lại con thú. Hai chân không đi thì bốn chân, mà bốn chân không đi thì đi bà lết không đi thì trở nên di trùng. Cái còn, nó có trật tự càng khổ, địa ngục trước mắt chúng đâu. Nhưng mà chúng ta không hiểu, tưởng là tôi có quyền làm cái này, tôi có quyền làm cái kia, tôi có quyền làm cái nọ, mà quên dồn cái xác này. Cái xác này nó nắm gì, nó làm cái gì. À, thấy con gà, tôi muốn ăn hết con gà, ăn hết, ăn đâu có hết. Muốn thôi, cái gì cũng muốn mà làm được. Cho nên phải trở về với thanh tịnh mới tự chủ. Hòa mới là tự chủ, còn muốn là đồng. Cho nên ông Thích Ca ông ra rừng ông tu, ông học ở trong đồng. Trong đồng mà đạt tịnh. Bây giờ chị với anh chị đã ở trong đồng. Mấy nhỏ này làm đồng á. Từ nhỏ tới lớn sinh ra phải hầu hạ nó tới lớn trong đồng không? Rồi càng ngày càng lớn mình thấy rõ thế là tôi với bà không phải đi vacation, đi nghỉ hè cho nó tỉnh bớt. Tụi này lớn thì chỉ phải đi nghỉ hè chứ gì. Thì bây giờ mình thấy rằng ông Thích Ca trong động ông tìm cái tỉnh, thì chúng ta đang ở trong cái rừng già động loạn này mà chúng ta chỉ tu sửa và hướng thượng lấy cái nguyên khí của tờ Phật để hóa giải và xây dựng cái vườn hạnh của gia càng càng ngày càng sạch tự và tốt đẹp hơn, thì càng là quý hơn. Vừa xây dựng cho chính mình, vừa đóng góp cho xã hội. Người ta thấy gia đình quý quá. Ai cũng tu hiền, ai cũng cởi mở. Thấy không? Ai cũng hiểu rằng cõi đời là tạm. Nhiều người ta vấp phải người ta mới hiểu cõi đời là tạm. Người ta thấy gia đình mình, ai gia đình nhỏ bé đó, ai cũng nói là cõi đời là tạm. Mà sự thật, trong định luật sanh lão bệnh tử khổ cho làm gì đây? Chúng ta mọi người đây làm gì? Sanh ra rồi tới già thì tới bệnh thì tới chết, để cái khổ là mà sau cái khổ cái đi đâu đấy, sau cái khổ là mới thấy hạnh phúc, thấy chưa? Cho nên ở đời ở thế gian ai cũng khổ, khổ rồi mới làm được căn nhà, khổ rồi mới dệt được cái áo. Hạnh phúc của người ta muốn là sự thành đó, mà sau cái khổ mới có hạnh phúc. Cho nên anh chị nuôi bài này sau này nó lớn lên thế rồi mình thấy nghe nó thế nào nó cũng biết nuôi nó là mình mừng, mình thấy chưa? Thì cảnh đời nó đã giáo dục cho mình trong kinh đó là kinh vô tử, kinh đau kiến kinh nữa, đó là cuốn kinh đọc lại cái hoàn cảnh của mình từ giai đoạn này tới giai đoạn nào, từ sự khó khổ này mình vượt tới sự khó khổ kia, mình thấy cái dũng khí vô cùng, mà cộng với cái thiên lý nhiều khi mình thấy thôi, những trời bệnh cái thứ hai mình, rốt cuộc mình chỉ nói ra, tại vì mình thiếu thanh tịnh. Mà khi mình thanh tịnh rồi, mình thấy rõ rồi, đường đi nó bước tới đâu. Cho nên ông Tam Tạng ông thỉnh kinh, ông cương quyết, ông đi có một đường. Nhưng mà biết bao nhiêu sự phỉnh phờ, sự phá khoái, nhưng mà kiên trì trong thanh tịnh, ông đi đến đích. Thì những nhà tu cũng vậy. Làm cha làm mẹ là thế thiên hành đạo, phải kỳ kỳ trí như tờ Phật, như tờ Đạo. Con mình không thôn lớn được. Còn nếu mà vợ chồng động loạn, con làm sao lớn được? Nó buồn. Mà vợ chồng hòa ái tương thân xây dựng, con nó ra so sánh những gia đình khác không có. Gia đình tôi tốt như vậy. Cha tôi biết thương, biết lo cho tụi tôi, mẹ tôi biết quý thương tôi, chúng tôi lo tu để đền đáp cho ơn nghĩa đó. Chứ biết là bao nhiêu. Rốt cuộc cũng phải tu, chứ biết gì hơn nhiều. Thế nhiều người không hiểu cái nhân quả từ tiền kiếp. Rồi đây sẽ có cơ hội đọc lại những cái luân hồi du ký đang diễn tại bên Mỹ, thì chỉ có cơ hội gửi qua đây lấy đặt thấy rõ hết. Cho nên cái khối vô vi này là ngỗ nghịch lắm, và đã khám phá ra nhiều chuyện của các càn khôn vũ trụ mà để đóng góp cho mọi người, để mọi người đọc để thấy cái siêu lý của cuộc đời. Mình không phải cái rờ mó được đâu, ngoài cái rờ mó mình còn một cái thức vô cùng và không ai thích. Cho nên cái xác con người mà không có phát quang, không có sáng ra như vậy, con ma nó nhập, phải không? Ai cũng có hào quang. Cho nên ông Phật ông nói nhân nhân giai thành Phật. Những người nào thích tâm hy sinh tánh hư tưởng Phật xấu giả cái nghiệp tâm là người đó thành Phật. Chứ không phải nói là xin danh tu chi. Tu không ai biết. Như bây giờ anh chị đã đang tu, mà ai biết anh chị tu? Nên tụi nó đời đâu phải trả gánh vác ứng hơn. Nhưng mà ông sư kêu tôi đi giữ bốn đứa này tôi cũng mệt. Mà ông mà tụng kinh thiệt hay kêu giữ giùm đứa nhỏ ba ngày ông cũng điên đầu. Nhưng mà chị đã học nhẫn học hòa để chịu đựng để thích tâm. Thế thiên hành đạo lầm từ bi thương yêu vô cùng mình mới nuôi nó đó. Mà không có cái thương yêu trong đáy lòng của mình đâu có nuôi cái gì đâu, mình bóp mũi chết lâu. Thì cái lòng từ của anh chị có chứ. Có phải ông Phật có không? Là anh chị không có đâu. Thì anh chị có, ông Phật có là anh chị phải có. Bởi vì cái nghiệp thôi. Mà giải được cái nghiệp tâm là chỉ có Phật nhân nhân gia thành Phật ở chỗ đó. Họ đem hỏi dị biệt ông Phật sao quá. Ông Phật ở trong chị chứ đâu. Ông trời cũng ở trong chị. Mà ông dương cũng ở trong chị, mà con ma cũng ở trong chị. Nếu chị hạ thấp cái phẩm giá chị thì thành cái giới đó chứ có gì đó. Automatic đó, tự động nó. Một cái cơ giới tự động siêu nhiên quý báu vô cùng là con người. Cho nên chúng ta nên vui lên làm được làm con người. Mà hay nhất là chúng ta là người Việt Nam vượt biên ra đây ngồi ngắm nghĩ chuyện hay vô cùng. Tại sao mà đi ghê vậy? Ra tới đây cái chuyện đó không thể nói được. Và học cái tiêu chuẩn ở trong trường thì không ai dám bước ghê mà nói chuyện từ đó không dám đâu. Ai cũng tham sanh muốn tử, ai cũng ham sống sợ chết, chứ đâu có ai mà muốn chết đó. Nhưng mà mình đi như vậy mình cũng định ha. Chuyện ông trời định mà. Rồi ta mới thấy rõ dân dân Việt Nam là ông trời ta điều luyện được cho nó đi khắp xứ càn khôn, đi hết các nơi để tinh học. Cho nên một chế độ, một chính phủ mà gửi dân đi như vậy là bên sơ khí. Nhưng mà những người ra đây còn có phước của quyền thấp tổ, có phước duyên của bài trên. Cho nên ra đây học đạo này bảo đảm, cũng đạo kia bảo đảm, mình cũng có cơ hội học đạo. Rồi mình thấy cái xã hội của họ, mình nghe ông nhất cũng ở cái nhà xa, không có cái nhà biết thương nhau, biết thương tiếng, thấy không? Còn chứ mình nói nhưng mà không có thương nhau. thì cũng chẳng có quý Chúa, thành ra phải bị cái nạn, qua cái kỳ nạn mới thấy có trời. Những cái thiên tai xảy ra rồi mới thấy có trời. Người Việt Nam mới thấy nhiều hơn. Những cái quyền như mà đi đến đây rồi báo cáo về nhà, rồi ở nhà mới suy nghiệm được những cuộc sống ở nhà đây sắp thay đổi nữa. Hỏi làm sao sống được, rồi sau này mình gặp hỏi làm sao như vậy mà sống được. Rồi người ta sẽ kể những cái chuyện gì diễn của thiên nhiên cho mình. Cho nên tương lai Việt Nam nhiều kỳ quan xuất hiện, sẽ có những cuộc biên thiên thay đổi mà người ta biết, nói không ai tin đâu. Rồi đây sẽ thấy, bây giờ chúng ta ra đây là mới thấy một cuộc dân vĩ đại. Rồi tương lai những người này sẽ về kiến thức chia sẻ. Không nhiều thì ít cũng đã học được cái hay ở bên ngoài. Một cái người Việt Nam là phải về Việt Nam, không có đi đâu. Mang sát Việt Nam, tâm hồn Việt Nam, muốn từ bỏ không có được đâu, cũng phải về. Thế bây giờ mình chỉ biết mình lo tu, tu để chi, để chi khỏe mạnh, quân bình, sáng suốt, để mình không có hao phí. Trước kia mình hao phí, tất cả súng bắn tầm bảy tầm bạ, xài phí tầm bảy tầm bạ, bây giờ không, phải phí. Mình thực hiện được tình thương và đạo đức, mình lấy khí giới của ông trời mình nói như vậy. Khi mình về xứ, xây dựng tốt đẹp hơn. Khí giới đó là khí giới vô cùng, bây giờ chúng ta đổ bộ lên đất liền đây là nhờ khí giới tình thương và đạo đức. Người ta mới đưa chúng ta lên, bảo vệ chúng ta. Nếu mà ta không có tình thương và đạo đức, ta không có cơ hội nói đạo ở trong mảnh đất này.
Nào, chúng ta nhìn, dễ là
như bệnh đó, bệnh là do tánh sân. Cái tánh mình cái eo hẹp à, không chịu nói rộng, không chịu sử dụng quyền tối hậu của chính mình là tha thứ và thương yêu. Từ bi là sức mạnh, nhưng mà không biết sử dụng. Quyền tối hậu của mọi người đều có quyền tha thứ nhất, nhưng mà ôm cái chấp, ôm cái sân si, ôm cái buồn tủi, rồi tạo sự đau khổ gây ra bệnh hoạn. Rồi đi cầu ai? Cầu trời, cầu Phật. Trời Phật đâu có giúp mình, bởi vì mình tạo cho mình hư mà. Nếu mình khôn, mình thanh tịnh, mình thấy cái nào vừa phải và thấy chúng ta đang sống ở cõi tạm, xuống đây học cái bài học dũng hòa và tiến thân mà thôi. Tất cả mọi người dũng hòa trong thanh tịnh hiện tại là học nhẫn trước. Tất cả càn khôn vũ trụ tỷ tỷ người cứ chỉ học nhẫn thôi. Cái văn minh cho chúng ta thấy làm ra một cái máy chụp hình cũng là cái nhẫn mới làm thành. Mà làm một người mẹ tốt, lập vườn hạnh cho gia can cũng phải nhẫn. Làm một người con được mọi người quý mến cũng phải học nhẫn. Thiếu nhẫn là không có thành đạt. Cho nên chúng sanh đã và đang học nhẫn tới ngày hôm nay mà chưa xong. Hù qua hù lại chiến tranh sẽ luyện bom sẽ giết nhau, nhưng mà giết rồi cái hồn có bị giết không? Không, xác diệt cái hồn không diệt. Cho nên lấy cái gì chứng minh hồn không diệt? Bây giờ con người mắt mũi tai miệng ngũ tạng như nhau, nhìn ra anh A anh B khác nhau, mà cả càng khôn vũ trụ cả tỷ người nhìn ra khác nhau, phải trình độ khác nhau. Đó là cái chứng minh sự luân hồi của trình độ. Cũng là mắt mũi tai miệng mà một người một ý thức khác, cũng là một lời nói bàn bạc mà người là bàn bạc cao siêu, người là bàn bạc thấp, người là thích đấu tranh. Đó, tùy theo trình độ tiến hóa của chúng nó. Sau sự động chạm là sự tiến hóa, sau sự nhồi quả cũng là sự hồi chỉnh tâm linh. Cho nên cái cơ tiến hóa để chuyển cho tất cả càng khôn vũ trụ qua hóa dạng vật vạn linh đồng hành đồng tiến. Cũng một mảnh đất có một thước vuông thôi mà trồng có cây chua, cây cát, cây đắng, cây ngọt, cây bùi. Tính chất khác nhau. Nhưng mà đồng là thăng hoa tiến lên để tự thích. Còn cái cây bắt buộc nó phải chấp nhận ở trong hoàn cảnh đó, nó chỉ đi lên mà thôi, không có đi quẹo qua quẹo lại đấy. Còn chúng sanh có cái quyền đó, nhân gian có cái quyền đó. Thành ra lên xuống do mình quyết định. Mà nếu không ý thức được mình có quyền khai triển tâm linh hướng thượng để giải thoát và không còn ở trong cơ cấu ổ trực này nữa, thì không dụng pháp không bao giờ tiến được, dụng lý không bao giờ tiến được. Cho nên phải ở trong thực hành để chúng sanh có thể hành cả trăm kiếp cả ngàn kiếp là để tùy duyên trở thành. Hoàn cảnh đi tới đâu tôi đi tới đó, tôi chết là tôi chết, tôi sống là tôi sống, tôi cứ nghĩ có trợ Phật tôi chết là tôi chấp nhận tôi chết. Mà tôi ý thức được cái hồn thì không bao giờ chết, thì không còn sự chết hăm dọa tôi nữa, cái tánh tôi không còn eo hẹp nữa. Cho nên cái người tu mà mở được cái pháp là tại sao họ qua những nhiều kiếp thất bại rồi họ mới tìm cái phương pháp làm sao cho nó ngay ngắn hơn, để cho nó thực tâm hướng thượng, để nó đi về cái con đường nó muốn đi. Và nó tìm cái nguyên căn nguồn cội của con người, ai cũng hướng cái sự muốn cái sự thanh sạch, ai cũng nghe nó bồng lai tiên cảnh ai lại không thích, sự nhẹ nhàng ai lại không thích, mấy lạnh mát mẻ ai lại không thích. Nhưng mà làm sao phải có cái đó, phải thực hành, phải học khổ trước, học nhẫn học hòa mới có cái đó. Thì chỉ trở về với cái chỗ thanh sạch của chính mình, chính mình mang cái tắc ô trượt rõ ràng, nhưng mà tâm thức của mình không bao giờ chịu ở, không khác gì cái bông sen ở dưới bùn mà nó mập như cái bông tốt đẹp mọi người mến cảm. Là do sức phấn đấu và cái ý chí thanh cao của nó phát triển, nó mới trỗi ra một cái bông để mở cái sức hòa đồng cho mọi người. Sau khi buồn tủi sân si nhìn cái bông đó là cái tâm nó thay đổi, mình phải hiểu cái nguồn gốc của nó từ trên ô trượt mà tới thanh cao. Thì bây giờ tăng đa mang cái sắc trần trượt này, mấy chục kilo thịt này là trần trượt hết sức, không có thanh sạch. Nhưng mà ý chí chúng ta là không, ý chí chúng ta là thanh sạch, ý chí chúng ta là từ bi, ý chí chúng ta là tình thương và đạo đức. Cho nên buông bỏ cái ý chí đó để tiến tới, thì tương lai chúng ta không có phải luân hồi nhập cái sắc này mà cứ thọ cái cảnh kêu là miêu luyện nhồi quả như ngày hôm nay. Ngày hôm nay mọi người đều là một tội hồn chưa hoàn tất, chứ không phải là tôi là ngon lành đâu. Người nào mang cái xác này cũng đã và đang mang tội, mà ý thức sửa tội và thấy ta là con nợ có càng không vũ trụ, thì ta phải bằng lòng trả món nợ này, món nợ tình thương và đạo đức. Thì chúng ta phải xây dựng tình thương và đạo đức mới trả nợ, trả nổi món nợ này. Cho nên con người ở thế gian không phải vô chùa mới là tu, nhưng mà biết dòm trở về cái tâm của chúng ta, tất cả do tâm. Mà tâm chúng ta càng ngày càng thanh sạch thanh nhẹ thì chúng ta không bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Mà tâm chúng ta càng ngày càng sáng suốt tự chủ trong cái thức hòa đồng với cả càng khôn vũ trụ, thì chúng ta mới thật sự đóng góp cho vạn lực. Thì chúng ta hít vô và thở ra y như nhau, lớn nhỏ đều dụng thanh khí của cả càng khôn vũ trụ mà sống. Không có người nào mà xa lìa cái nguyên khí được. Cái nguyên khí hít thở của Thượng Đế đã ăn ban là công bằng vô cùng. Chúng sanh ở thế gian thấy tôi khôn hơn, tôi làm giàu, tôi lanh hơn, tôi ép người đối phương, nhưng mà rốt cuộc những cái đó đem đi được không? Cũng hưởng một chiều thanh khí như những người đau khổ kia. Chúng ta hiểu được rồi, chúng ta không làm sự đau khổ cho người khác, mà chúng ta nuôi dưỡng cái phần thanh sạch của chính chúng ta, và để đạt tới cuối cùng sáng suốt ảnh hưởng người khác đồng đi với chúng ta, đó mới kêu làm đại sự, giải thoát được mình, ảnh hưởng được mình, mới là thực hiện được đại sự. Cho nên cái người bệnh hoạn đó là cái nghiệp thân. Nghiệp thân để làm gì? Cái thức tâm. Thức tâm cái gì? Thức tâm tiền kiếp. Càng thanh tịnh càng thấy sự ác ôn của mình tiền kiếp, và là sự sai lầm của chính mình ở tiền kiếp. Mà ngày hôm nay nó cũng còn lưu lại những cái ác ý đối xử với người khác. Cho nên ngày hôm nay mình phải mang cái bệnh, phải chấp nhận, sửa cái chiều hướng đó, trở về với sự thanh sạch. Sự tham dâm của con người quá trớn, cho nên nó sanh bệnh nặng. Rồi cũng có sự ghen ghét, kết cục đau thương. Cho nên người tu phải mượn cái pháp thanh sạch và tự sửa mình ở trong cái nguyên ý khứ trực lưu thanh. Càng mỗi ngày mình biết mình dơ, mình phải thanh lọc, thì mình mới được bằng an tâm lẫn thanh. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi tu ở đây là tâm thực hành. Chúng tôi là người hành đạo, chứ chúng tôi không phải là người đi dành đạo. Hành được cái gì nói cho người ta nghe cái đó. Bất vụ lợi, tương trợ trong tinh thần thương yêu xây dựng, huynh đệ tỷ muội cả cõi càng khôn vũ trụ, là trong một sự sống của tình thương và đạo đức của Thượng Đế. Chúng ta phải trở về cái gương lành đó và noi theo đó để tiến. Chứ rốt cuộc cũng chả làm được cái gì. Hoành hành cho cách mấy thì nó giỏi cho cách mấy, rốt cuộc đến đây với hai bàn tay không, rồi cũng phải về với hai bàn tay không. Biết một khoa học đơn giản có mấy chục năm mà thôi, không có nhiều đâu. Nếu mà không lo tu, không lo học, không có trả bài, không
học bài mà không có trả bài trong định luật vay cả, là lỡ chuyến tàu và không có biết mình là ai, ở đâu đến đây thì sẽ làm sao. Cho nên trở về với thanh tịnh, chúng ta thấy chúng ta có nguồn gốc, có đến có đi, có trật tự, có duyên nghiệp, chấp nhận học dũng để bước qua trong thanh tịnh thì mới thấy là mình sáng suốt, và mình thấy mình đời đời bất diệt. Trong kinh sách đã nói hồn không có bao giờ, nó ông Phật nhập niết bàn, ông đâu có lấy xác nhập niết bàn, lấy hồn là lấy cái phần diễn quan vô cùng của ngài đó. Theo Chúa cũng nói là hồn bất diệt, thì chúng ta bất diệt, chúng ta đi ăn cướp của người ta làm gì, chúng ta hơn thua với họ để làm gì, chúng ta gạt người khác rồi một ngày nào đó nó ra nó thưa chúng ta, rồi chúng ta trả lời bằng cách sao, ăn sao nói sao. Vì hồn chúng ta bất diệt thì có ngày phải tương ngộ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tương ngộ trong căn phòng nhỏ ở đây cũng có cái duyên với ta đây cả. Và tâm trạng chung nhau, đồng phân tách để tìm hiểu đường đi cho nhau, chứ không có vụ lợi cái. Cái đó là kêu bằng tương hội, đồng trong một ý chí của huynh đệ chiến mũi trong cả cả không vũ trụ, chứ không phải là siêu biệt của một cá nhân, không phải chúng ta lệ thuộc bởi một ai. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chính ta là chủ của tiểu thiên địa này. Và nếu ta qua được đại thiên địa là chúng ta mới đóng góp với đấng cha cả, đóng góp với tất cả chúng sanh đại thiên địa, phải thực hiện từ bi và tiếp tục học từ bi. Cho nên cái phương pháp công phu không phải là một cái chuyện kêu nguyên lý lạ kỳ, đây là một cái phương pháp thực tập cho khỏe mạnh trước hết. Nhiên hậu mới nói cái tâm này. Con người không có khỏe mạnh làm sao sống với xã hội bây giờ. Tất cả chúng ta ra đây đều mang cái tâm bệnh không nhiều gì, của cải trước kia đã làm động tại Việt Nam, bây giờ mắt không còn gì hết, mang cái tâm bệnh. Bây giờ chúng ta ý thức được cái của thiên cả địa, của trời cả đất đúng rồi,